Hôm nay là cái phần trong 12 đại nguyện, thì cái phần cái nguyện lớn thứ 5 rất là quan trọng. Vì ở trong đây nếu mà chúng ta không có hiểu cho thấu suốt á, thì chúng ta dễ mắc sai lầm. Thì cái nguyện lớn thứ 5 như thế này: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo quả Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy bán giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu của ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi xa vào ba đường ác đạo. Đó, có nghĩa là ở trong này á, với cái nguyện lực thứ 5 của Đức Phật Dược Sư nói là nếu sau này khi Ngài đắc được cái đạo quả Bồ Đề thì đệ tử của Ngài tu theo cái hạnh thanh tịnh thì giữ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Nếu mà quý Phật tử đã thọ giới rồi mà lỡ phạm, nhưng mà một khi nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Quân rồi thì được thanh tịnh, khỏi rơi trong ba đường ác đạo. Ở đây cái lý rất là sâu, nếu mà chúng ta hiểu không khéo thì chúng ta giữ năm giới hoặc là 10 giới hoặc là 250 giới hoặc là 48 giới khinh, 10 giới trọng của giới Bồ Tát đó, thì mình nói lỡ mình phạm rồi, chỉ cần mình nghe cái danh hiệu của Đức Phật là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì mình được thanh tịnh trở lại. Thì đây là mình lầm. Thì ở đây á, cái phần chúng tôi trước khi mà đi vào cái tinh thần của giới Bồ Tát, thì sẵn đây có một số Phật tử cũng sắp sửa chuẩn bị đi thọ giới Bồ Tát, chúng tôi hướng dẫn thật kỹ luôn. Thì quý Phật tử biết rằng là cái giới của nhà Phật đưa ra, chẳng hạn như hàng cư sĩ thì có 5 giới, xuất gia sa di thì có 10 giới, còn tỳ kheo thì có 250 giới, mà Bồ Tát thì có 48 giới, phải không? Và trong cái giới Bồ Tát này, tức là gọi là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là gì? Thứ nhất là nhiếp lực nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Đây nói là tam tụ tịnh giới đó, tức là nhiếp lực nghi giới là cái hàng thanh văn hoặc là cái hàng Bồ Tát đều giữ giới lực giống như nhau, nhưng mà cái hàng tỳ kheo á, hàng thanh văn á, thì chỉ có giữ nhiếp lực nghi giới, nhưng mà nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới á, thì giới Bồ Tát mới giữ. Đây chúng ta học qua cái phần thứ nhất, nói về thanh văn giới và Bồ Tát giới. Thanh văn á, là căn bản giữ gìn nhiếp lực nghi giới. Mà nhiếp lực là gì? Tức là phòng phi chỉ ác hay là chỉ trì, tức là dừng các điều ác, phải không? Dừng các điều ác mà luôn luôn làm gì? Tạo các việc thiện. Có nghĩa là mà trong giới của hàng thanh văn đó thì thanh văn còn có gì? Một là định cộng giới, hai tức là đạo cộng giới. Cái hạn định cộng giới là mình chứng nhập vào cái cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hay nói khác hơn là trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền được cái định tĩnh rồi đó, thì quý Phật tử nhàm chán về cái dục, mà nhàm chán về cái dục rồi đó thì không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu. Lúc bấy giờ giới tự nó giữ lại quý Phật tử, chứ ở đây không còn nói là mình giữ giới nữa, mà giới luôn luôn hộ trì giữ lại quý Phật tử. Chẳng hạn như những người mà đi thọ giới tỳ kheo, mà trong bộ luật có nói nếu mà mình không có đắc được giới thể á, thì chúng ta rất là giới phạm. Còn đắc được giới thể thì cái giới thể này bảo vệ cho cái người hành giả. Thế nay cũng vậy, tức là bên hàng thanh văn họ có được gọi là định cộng giới. Mà định cộng giới này đã rơi, tức là thường thường các ngài luôn luôn nhập vào cái định rồi đó, định sâu rồi đó, thì các ngài không tạo tác về thân, về miệng, về ý nữa đó. Hoặc là khác hơn là gì? Tức là đạo cộng giới. Đạo cộng giới là các ngài chẳng hạn như chứng sơn quả, phải không? Nhị quả, tam quả, tứ quả, thì các ngài không có còn mà tạo tác về thân khẩu ý nữa. Chẳng hạn như lên chứng vào cái tam quả a la hàm á, thì cái cõi dục này là nhàm chán luôn. Tức là những người mà chứng tam quả rồi là chỉ có cái con đường duy nhất là đi xuất gia, ngoài ra không có thèm muốn gì nữa hết. Như ông tướng, cái ông tướng Siva sau khi mà ông nghe một cái bài pháp Đức Phật giảng rồi đó, ông chứng vào cái tam quả, thì ông có một người vợ rất là đẹp. Thường thường ông đi nghe pháp về là người vợ phải, lúc mà ông xuống kiều đó, người vợ ra đón đưa bàn tay cho ông nắm. Nhưng mà ông chứng vào cái sơ quả rồi đó thì ông nhàm chán, và ông nhàm chán và ông quyết định đi trên con đường xuất gia. Còn những vị mà chứng vào cái tứ quả rồi đó, A-la-hán rồi đó, thì chắc chắn nếu mà cư sĩ cũng chứng A-la-hán, nhưng mà từ một ngày cho đến bảy ngày nếu mà không xuất gia thì người đó phải nhập niết bàn. Cho nên bà hoàng hậu Khmer mà thứ phi của ông vua Tần Bà Sa La đó, sau khi mà bà nghe được cái lý vô thường, tức là Phật dùng phương tiện, sau khi mà bà chứng kiến được cái cảnh vô thường rồi đó, thì ngay tức khắc bà chứng A-la-hán. Thì Đức Phật mới nói vua Tần Bà Sa La, nếu mà hoàng hậu của vua mà không xuất gia thì từ một ngày cho đến bảy ngày phải nhập niết bàn. Thì ông vua Tần Bà Sa La suy nghĩ, ông nói nếu mà đợi bảy ngày bà nhập niết bàn rồi đó thì ông không bao giờ ông thấy mặt, bây giờ bà rất là đẹp, ông rất là thương yêu quý bà. Cho nên ông ngồi ông suy nghĩ, ông nói thôi để cho bà xuất gia cũng được, và hàng ngày mình cũng còn có điều kiện đến nghe pháp, gặp mặt bà và cúng dường, cho nên ông đồng ý cho xuất gia. Đó, qua câu chuyện, những câu chuyện đó quý vị tự thấy. Cho nên gần đây có một số người nói là cư sĩ chứng quả A-la-hán, mà tôi thấy ở ngoài đời gần cả mấy năm luôn, 10 năm, 20 năm luôn, thì cái đó là không có thật, không có đúng trong tinh thần của nhà Phật. Vì sao? Quý Phật tử mà coi trong những cái bộ kinh, chẳng hạn như Na Tiên Tỳ Kheo, ông vua Milanda hỏi ngài Tỳ Kheo Na Tiên đó, hỏi tại sao mà người cư sĩ mà chứng A-la-hán rồi phải nhập niết bàn, thì ngài trả lời như thế này: giống như cái vương miện của nhà vua, phải không, mà chỉ có vua mới đội được, người dân thường đội lên thì mang cái tội khi quân là chém đầu, thì cũng như thế, cái quả vị A-la-hán rất là lớn, mà muốn giữ được cái quả vị này đó thì phải có 250 giới. Giống như mà chẳng hạn như Đức Phật mà muốn giáng sanh vào cái cõi nào đó thì cái cõi đó phải đủ phước, đủ đức, đủ nhân, đủ duyên gánh nổi một vị là gọi là một bậc xuất trần thị hiện trong cuộc đời này đó, thì cái chỗ đó phải nó có ảnh hưởng về tâm linh lớn, ví dụ gì đó. Thì ở đây cũng vậy, một người mà đã chứng nhập vào con đường sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả rồi đó, thì lúc này giới giữ lại đó, hoặc là định cộng giới là duyên theo một cái cảnh nào đó để cho cái tâm mình được định tĩnh, gọi là tầm tứ, thì họ cũng giữ giới được đó. Nhưng mà ngược lại, hàng Bồ Tát thì phải đủ tam tụ tịnh giới, tức là thanh văn thì chỉ giữ nhiếp lực nghi giới, nhưng mà không giữ nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Chẳng hạn như tôi đưa một cái ví dụ, chẳng hạn như hàng thanh văn thấy cô gái rớt xuống sông, nếu không cứu thì không có tội gì hết, không có phạm vào giới lực. Nhưng mà còn hàng Bồ Tát nếu mà không cứu thì phạm vào gọi là khinh cấu tội. Chẳng hạn như trên đường đi mình gặp một cô gái bị rớt xuống sông, thì cái hàng thanh văn đó giữ 250 giới ngó lơ luôn, không cầm cứu cũng được. Vì sao? Chẳng hạn như mình nắm tay, nắm cái tay phải mình khởi lên một cái niệm về ái á, thì phạm vào giới. Trên hàng Tỳ Kheo là không bao giờ cứu, không cứu cũng có tội gì hết. Mà đã thọ giới Bồ Tát rồi đó, mà nếu không cứu á, thì phạm vào khinh cấu tội. Tự vì sao? Bởi vì hàng thanh văn giữ gì? Nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới, tức là luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh. Chẳng hạn như các ngài dùng đủ mọi phương tiện để cứu chúng sinh đó, chứ còn không cứu thì sẽ bị tội. Thì trong cái giới Bồ Tát khai ra như thế này, chẳng hạn mình gặp trường hợp đó, thì một là mình có sợi dây hoặc là cây sào. Mà nếu trong trường hợp đó không có sợi dây, không có cây sào, mình phải làm gì? Thì mình phải dùng đủ phương tiện, chẳng hạn như ngay đó là có những giới mà Bồ Tát tại gia đó, thì họ phải làm gì? Có khi họ mặc một hai cái áo thì họ cởi ra, họ ném xuống cho cái người đó chụp rồi kéo lên, phải dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để cứu người người mà bị nạn đó. Còn hàng thanh văn á thì ngó lơ cũng gì hết, quý Phật tử phải nhớ kỹ điều đó. Bởi vì hàng Bồ Tát là chỉ về tâm, mà tâm á giấy niệm mới phạm, mà tâm chẳng hạn như mình vừa giấy niệm lên phải mình phạm phải không, thì thành tâm ngay trong cái niệm đó mình sám hối. Còn mà không sám hối á thì phạm vào chẳng hạn như giới độc kiết la, thâu lăng giá, ví dụ đó. Thì giới từ từ là tôi chia sẻ, quý Phật tử thấy giới lực cũng rất là hay. Chẳng hạn như là bà Mạc Lợi Phu Nhân ngày thọ bát quan trai giới mà bà uống rượu, thì ngay trong lúc bà uống rượu đó thì Phật tán thán bà uống rượu nhưng mà có công đức. Vì sao? Vì trong cái ngày bà thọ bát quan trai giới thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông mới sai một người đầu bếp đó xuống nấu đồ ăn cho ông ăn. Nhưng mà cái người đầu bếp này á, vô tình hay cố ý gì không biết, nướng thịt cho ông á bị khét. Cái ông nổi sân lên á, ông kêu quân lính á bắt cái thằng đầu bếp là ra chém đầu. Thì trong lúc chuẩn bị chém á thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà hay được, bà mới đến cô phòng ông vua Ba Tư Nặc á, kêu quân hầu á làm một bữa tiệc thật là lớn. Và trong lúc làm bữa tiệc á, bà cùng với ông vua uống rượu. Sau khi mà ông vua Ba Tư Nặc uống rượu say rồi đó, ông quên luôn, ông quên cái chuyện mà ông ra để mà ông xử cái vụ đó. Thì sau khi mà mai sáng ông tỉnh rượu rồi á thì ông hỏi cái thằng đầu bếp đâu, thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà mới kể ra là hồi hôm qua đó, tức là vua định bắt cái người đầu bếp này chém đầu, mà khanh thấy được tìm cách cứu. Thì ông vua này nói như vậy là bà bị phạm giới rồi, bà giữ tám giới mà bà dính vào cái giới uống rượu bà phạm rồi. Thì lúc này chính bà Mạc Lợi Phu Nhân và ông vua Ba Tư Nặc cũng còn do dự về cái giới đó, cho nên mới đến hỏi Phật. Sau khi mà trình bày ra hết rồi, Phật nói bà được thêm công đức trong phạm gì hết đó. Vì sao? Uống rượu nhưng mà cứu người, đó là giới Bồ Tát. Tức là thiệt cho mình bị thiệt cho mình, nhưng mà lợi ích người khác thì sanh ra công đức. Quý tử nhớ kỹ đến nhau, cái giới Bồ Tát rất là vi diệu của chỗ đó. Rồi chẳng hạn như cái hai huynh đệ qua sông mà thấy người con gái đó đi, thấy người con gái mà cái ông sư huynh ông đứng ra ông cứu, mà trong lúc ông cứu ông không có giấy một cái niệm nào hết, không có giấy một cái niệm nào hết đó, thì được công đức chứ không có phải là phạm vào cái giới giống như là tăng tàn, thâu lăng giá, độc kiết la như giới thanh văn. Cho nên là cái người mà đi thọ giới tỳ kheo rồi thì bắt buộc phải thọ giới Bồ Tát. Chẳng hạn như tụi tôi mà không thọ giới Bồ Tát là đi làm Phật sự cũng được. Tại sao? Chẳng hạn như bên Miến Điện đó, chẳng hạn như quý Phật tử qua thấy đó, bên Miến Điện họ có một chiếc xe riêng để cho thầy tỳ kheo ngồi ở trước, không được cho người phụ nữ ngồi, tức là họ dành riêng một cái ghế, bởi vì bên đó quốc giáo. Nhưng mà ở bên Việt Nam mình đâu có. Rồi chẳng hạn như hai người phụ nữ ngồi hai bên, mình ngồi chính giữa, mà cái giới thanh văn là bị phạm. Nhưng mà ngược lại giới Bồ Tát, ngay trong giờ phút đó mình không có giấy một cái niệm nào về thương hoặc là ghét, hoặc là giấy lên một cái niệm ái nào đó, thì mình phạm. Nhớ kỹ điều đó, cho nên phải thọ giới Bồ Tát cái chỗ đó. Giới Bồ Tát là khai ra, còn giới thanh văn là đóng lại, không được mở. Đó, cho nên đây gọi là tam tụ tình giới. Tôi hay thường thường cởi quý Phật tử ví dụ mà cái giới Bồ Tát là bắt buộc phải thọ. Bởi vì đi trên cái con đường lộ trình đạo Bồ Tát này mà mình làm các Phật sự mà không có thọ giới Bồ Tát, không có nhiếp thiện pháp giới hoặc là nhiêu ích thủ tình giới thì tu rất là khó, làm Phật sự cũng rất là khó. Nếu mà mình cứ giữ là nhiếp lực nghi giới, phòng phi chỉ ác thì chỉ có tu ở cốc, ở hang, ở trên núi vắng bạch hết luôn, không có người nào hết thì được. Còn mà xuống đồng bằng rồi phải giữ hai cái giới sao. Nó tôi hay cởi quý Phật tử là một cái anh chàng này qua sông đó, phải không? Sau khi mà anh qua sông rồi đó thì cái cô gái đò nói là ai cô gái đò cũng lấy một đồng hết, anh lấy tới hai đồng. Anh nói là tôi cũng giống như người ta mà sao lấy, nãy giờ ngồi chân thiền mà thầy cứ nhìn mặt tôi suốt cho nên tôi lấy thầy thêm 1 đồng, phải không? Nhưng mà qua đợt thứ hai á, kỳ này anh biết rồi, anh không có nhìn, nhưng mà lên bữa ai cũng lấy 1 đồng, anh lấy tới 4 đồng. Thì nói hồi nãy là tôi trả thì được rồi, tại sao này tôi đâu có nhìn đâu? Thì lúc này cô gái cái đò nói là tuy rằng thầy không nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng mà lúc mà thầy ngó xuống nước là cái tâm thầy nhìn chợm, tức là giới Bồ Tát là phạm, tức là tâm chợm. Cái hệ như mình ngồi đây mà mình khởi niệm đi đâu đó, tức là mình phạm. Nhưng mà hay cái một điểm là vừa khởi niệm là ngay niệm đó mình sám hối. Cho nên lục tổ dạy là từ niệm trước, tham, niệm hiện tại, niệm quay, ngay sau, những cái niệm tập đố, ganh ghét, ích kỷ, sân tham, cùng một lúc sám, sám những cái tội này hết. Đó là gọi là giới Bồ Tát. Đó, thấy không? Quý như nè, chẳng hạn như trong giới luật nói là quý như hàng thanh văn á, chỉ làm sạch cỏ vườn tâm của mình thôi, cái là tự độ. Nhưng mà hàng Bồ Tát đó là phải nhổ sạch cỏ, rồi sau nữa xới lên trồng hoa màu. Sau khi mà có được hoa màu rồi đó thì đem phân phát cho chúng sinh. Chẳng hạn như cái hàng thanh văn làm sạch cỏ thì đó gọi là nhiếp lực nghi giới. Các ngài làm sạch cỏ cái tâm mình thôi. Còn cái giới Bồ Tát đó là phải xới lên rồi trồng hoa màu, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Sau khi mà có được hoa màu rồi đem phân phát cho chúng sinh, gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên các hàng thanh văn là họ không làm các việc thiện pháp, không làm từ thiện. Chẳng hạn họ đủ cái duyên thì họ giáo hóa, còn không đủ duyên họ rút vào núi họ tu hết. Đúng, tôi qua bên Miến Điện tôi thấy là họ không có làm các việc từ thiện, để cư sĩ làm hết. Họ không có nấu cơm, không nhổ cỏ, không có làm cái gì hết đó, toàn bộ giao cư sĩ hết. Họ không có động gì hết đó, xây nhà cất cửa là cư sĩ hết. Đó, mình đừng có thắc mắc mà nói ủa tại sao mà bên đó là tu về cái phương pháp nguyên thủy nam tâm, là cái thời Đức Phật ngày xưa làm sao thì họ y cứ như vậy họ tu. Họ đi khất thực ai cúng chay ăn, ai cúng mặn họ cũng ăn. Còn bên Bắc Tông là cái hệ gọi là hệ phát triển, hệ đại thừa, tức là đại chúng bộ. Nhớ kỹ, biểu tượng nhớ kỹ nha. Vào cái thời Đức Phật, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, chia ra 2 bộ phái, một là Thượng Tổ Bộ, 2 là Đại Chúng Bộ. Thượng Tổ Bộ là có những cái giới điều ngày xưa Phật dạy như thế nào thì phải y như đó. Còn ngược lại qua cái hàng bên Đại Thừa Phật Giáo ở thành Tỳ Xá Ly á, thì chia ra cái Đại Chúng Bộ là cái lớp này, cái lớp tỳ kheo tông tiến, lớp trẻ. Cho nên họ thấy chẳng hạn như qua Trung Hoa sao giữ được. Qua Trung Hoa thì chẳng hạn như bên Ấn Độ thì họ rất kính trọng về cái pháp khất thực. Nhưng mà ngược lại qua Trung Hoa họ rất coi thường những người nằm đi ngoài đường cầm bình bát, họ rất coi thường. Thì các ngài nói bây giờ tùy theo cái quốc độ, cho nên chuyển tiếp là không đi khất thực nữa mà vào trong tinh xá, vào trong chùa, trong thiền viện. Nhưng mà ngược lại đến cái đời ngài Bá Trượng, nếu mà không làm ruộng, không cày cấy thì chết đói hết luôn, không ai cung cấp. Cho nên ngài mới đưa ra một ngày không làm, một ngày không ăn. Tức là tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái môi trường mà các ngài khai ra hết. Cái hệ như trong giới luật của nhà Phật á, có những thầy tỳ kheo Phật nói thì mấy ông là hàng tỳ kheo, là hàng xuất gia rồi, thì mấy ông phải giữ quan nghi phép tắc. Lúc mấy ông đi tiểu tiện thì phải ngồi xuống, phải không? Phải ngồi xuống. Thì có một thầy tỳ kheo đến cái vùng đó, thì một số bà la môn, một số cư sĩ nói cái ông thầy tỳ kheo giống đi tiểu tiện mà giống như đàn bà, không có trượng phu. Thì Thế Tôn á, thì cái ông thầy tỳ kheo này về bạch với Thế Tôn, thì Thế Tôn nói thì ngay đó ông đứng lên. Chẳng hạn đến cái vùng đó mà ông nói thì ông đứng lên. Thì sau khi mà đến cái vùng khác cũng đứng lên á, thì có một số cư sĩ bà la môn nói tỳ kheo không giữ quan nghi phép tắc, đi tiểu tiện giống như ngựa, ví dụ vậy á. Thì Phật nói ngay đó mà ta nói thì mấy ông ngồi xuống. Tức là giới khai ra, quý tử nhớ nha, khai ra là tùy theo môi trường quốc độ mà các ngài khai ra, cho nên không chấp chặt. Lần lần quý tử sẽ thấy giới luật rất là hay. Cho nên hàng thanh văn á, chủ yếu dùng chỉ trì, nhưng mà không dùng tác trì. Đây là nhiếp lực nghi giới. Còn hàng Bồ Tát á, thì lấy tam tụ tịnh giới làm cội gốc để tiến thẳng đến con đường Phật quả. Tức là phải gì? Phải là nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, tu tập để thành Phật. Đó, còn hàng thanh văn là nhập vào Niết Bàn, cho nên không đi vào con đường này. Đó, cho nên giới là con đường đưa đến quả vị A-la-hán cho hàng thanh văn, mà giới cũng là con đường đưa đến quả tối thượng. Do đó Phật dạy, tức là hàng xuất gia thì chuyên tâm giữ 10 giới hoặc là 250 giới, còn hàng tại gia thì chuyên tâm giữ 5 giới. Nhưng mà trong giới luật này á, còn gọi là biệt giải thoát giới. Chẳng hạn như quý Phật tử giữ một giới không sát sanh thì tâm tư quý Phật tử yên ổn, thì ngay trong cái giới đó quý Phật tử được giải thoát một giới. Rồi quý Phật tử giữ cái giới không trộm cướp thì mình không có sợ cảnh sát, mình cũng không có sợ ai nghi kỵ mình, thì ngay trong giờ phút đó mình giải thoát một giới. Giữ giới nào giải thoát giới đó, gọi là biệt giải thoát giới đó. Và trong cái giới luật này á, ở đây nêu lên kỹ cho quý Phật tử thấy được nữa. Chẳng hạn như có những người giữ giới rất là nhẹ nhàng an ổn, nhưng mà ngược lại có những người giữ giới rất là khó. Vì sao? Vì theo cái nghiệp tập của chúng sinh. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy chẳng hạn như một trái banh hoặc là một cái bong bóng mà quý Phật tử mà bơm căng lên rồi thì tự nhiên nó có những cái lỗ mọt nó xì ra. Các lúc mà căng lên rồi thì những cái lỗ mọt nó xì ra, thì trong lúc mà hành giả mà công phu á, công phu đến cái độ quyết liệt miên mật á, chẳng hạn như hoàng thất đi, thì tùy theo cái nghiệp tập của mình á, tự nhiên nó trổ ra cái nghiệp nào tự mình biết. Có người hoàng thất á một thời gian ngủ không à, nhưng mà ngược lại cái người hoàng thất á thì không có ngủ mà khởi lên cái niệm thèm ăn, thèm đủ thứ đồ ăn hết á. Nhưng mà ngược lại có người á không khởi niệm thèm ăn mà thèm về sắc. Rồi có những người không thèm sắc, thích nghe nhạc, nghe gì đó, ví dụ đó. Thì ngay trong giờ phút đó mình phải có một bậc thiện tri thức, cái vị này sáng mắt hoặc là cái vị này đã đi qua những cảnh giới này rồi, cái chỉ lại cho mình, thì mấy ông phải dùng cái pháp này để mà chỉ, ví dụ gì đó đó. Cho nên gọi là cái tập khí á. Cho nên trong giờ phút mà chúng ta tu tập á, mình đừng có cười cái người này, ủa tại sao mà ông tu vậy, ông kia tu vậy mà không phải. Đó gọi là tập khí. Tập là nhóm hợp, khí tức là cái hơi hám. Trên sở dĩ mà sau này mà Tổ Bá Trưởng á muốn nhóm hợp tăng chúng tu tập một chỗ là để làm gì biết không? Tức là để kèm kẹp với nhau, để mà sách tống với nhau, cho tu một mình bảo đảm rớt. Tu một mình nhập thất là 10 người á chết hết 11 người chứ đừng nói 10. 10 người là phạm hết 10 người nếu mà ai mà nhập thất. Bởi vì nhập thất á là xung quanh phải có tăng chúng bao tròn lại hết. Dùng cái gì? Tức là dùng cái năng lực giới hạnh của những vị mà cái bậc tôn trưởng bao này mình bao tròn hết. Mình ở chính giữa. Còn mà mình nhập riêng một mình nhưng bảo đảm từ người nào giỏi lắm hả? 5 năm hoặc năm thứ 6 là rớt, hoặc năm thứ 7 cũng rớt. Kể cả những vị mà bậc mà lớn nha, có năng lực lớn cũng rớt luôn chứ đừng nói mình nhỏ. Cho nên có nhiều thầy không có hiểu, mình ở trong chúng mới có 1 năm 2 năm cái ra cấp thất riêng rớt, nó chạy hết. Mà không rớt thì cũng gọi là ở đời ta nói là gì biết không? Là không rớt. Không rớt thì cũng là thân bại danh liệt tiêu hết. Không có ông nào mà nhập thất một mình mà được an ổn đó. Tôi có quen một cái ông thầy này. Hồi xưa sau khi mà tôi kể ra cái kinh nghiệm mà nhập thất trong Trúc Lâm rồi, ông nói nếu mà gặp thầy sớm đó, là cái người sư huynh ông cũng bị. Nhập 15 năm mà đến năm thứ 13 đó, nhập 13 năm đó, tức là 15 năm phát nghiệm nhập 15 năm mà đến năm thứ 13 là rớt xuống đi sớm bị phạm. Tại vì hồi bữa tôi có giảng á, là mình mang cái nghiệp của mình gọi là tổng báo, còn Phật á, là công đức báo thân. Phật là pháp thân quá thân báo thân đầy đủ, còn mình là tổng báo. Thì trong cái tổng báo nó có thiện có ác. Cái hạn như mình đang tu ngon là cái thiện pháp mình nó đang trổ ra, nó đang chín mùi. Nhưng mà đến khi mà cái ác pháp mà nó tăng trưởng lên đó, nếu mà không có đại chúng bao bọc xung quanh này là mình chết được. Cho nên nhờ đại chúng bao bọc, quý tử hiểu không? Bởi cái ác pháp ngày này tháng này nó trổ ra thì tức khắc mình mở thất, mình làm bậy chạy bậy đó. Đây có những trường hợp mà tôi không có nói thẳng ra, rất là nhiều trường hợp. Chẳng hạn như ngày xưa có một vị đây tôi nêu lên, một vị này có năng lực giống như quốc sư luôn nha, mà khi mà ngày nhập thất đến năm thứ tư rồi đó, đến năm thứ năm là tăng chúng phải lấy dây xích đó, bọc hết cái thất này lại cho phải người bung lên luôn. Mà nhờ đại chúng họ phát hiện được. Cái vị mà đứng ra coi cái thất này, họ phát hiện được là ngay trong giờ phút này là cái nghiệp quả xấu nó trổ ra. Cho nên quý Phật tử mà coi câu chuyện mà cực tịnh sanh động đó, mà cực tịnh thì nó sanh động, mà sanh động đó thì có những người họ quá giải. Cho nên ở Thiền Trúc Lâm là nhập 3 tháng hoặc là 4 tháng. Chẳng hạn như ở Thường Chiếu có một ông thầy, ông phát hiện là nhập 10 năm thì năm nào cũng phải ra trình lên Hòa Thượng Trúc Lâm hết cái công phu sao, để các ngài biết, các ngài chỉnh cho mình. Ví dụ gì đó, Chẳng hạn như ông đó, ông thầy đó phát hiện ra 10 năm thì hòa thượng cũng cho, nhưng mà với điều kiện là năm nào cũng phải ra thóc để mà trình cái pháp công phu. Nhưng mà nhập ở đâu? Nhập chính giữa, xung quanh là một lớp rào bao bọc, không? Đại chúng bao bọc một lớp nữa, rồi thóc bao bọc một lớp nữa, ba vòng. Tự thấy đây không phải đơn giản đâu. Mà đến cái năm mà năm thứ tư hoặc là năm thứ năm đó, hoặc là nhập trong thóc chẳng hạn từ 1 tháng đến 4 tháng đó, có những trường hợp là đến tháng thứ tư đó, đây mình nói thẳng luôn là có những cái loài vật cũng không được vào cho hàng trong hàng rào của thóc luôn. Tức là có những cái loài vật là không được cho vào thóc luôn, không được bất cứ một cái chúng sinh nào vào cũng thóc hết, kể cả con thú luôn, đến quyết liệt mức độ vậy. Là lúc này là cái thời điểm mà trong giới luật nó là gọi là nhân dâm, là tập khí chủng tử tham nhiễm sẵn có từ vô thủy, mình vừa ra đời cái thằng này nó theo, là câu sanh ngã chấp. Mà trong cái câu sanh ngã chấp là câu sanh pháp chấp đi theo, trên cái đường tu phải này, tưởng là dễ lắm, nghe cái lý thiền thấy rất là dễ ăn, mà không phải. Tức là cái hạt giống dâm này nó theo mình từ vô lượng kiếp, mình có mặt ở đời nó theo mình, mà nó theo mình và nó nằm đó. Quý Phật tử mà coi những cái bộ phim hoạt hình nó sẽ thấy nó nằm ở trong cái vỏ lớp sâu lắm. Chừng nào mà quý Phật tử mà tu đến giai đoạn mà kích thích đó, gọi là bậc kiến tính đó, thì các ngài mới đâm thủng được và phải vào rừng 30-40 năm nữa đó. Chẳng hạn như ngài khê phong tâm mật, đây tôi niêm rất là kỹ. Nhân dâm là gì? Tức là tập khí chủng tử tham nhiễm sẵn có từ vô thủy. Mà cái nhân dâm này nó kèm theo gì? Đến cái duyên dâm. Duyên dâm là mình có mặt ở cõi đời này, tức là cái nhân mà có sẵn không, thì cái duyên thì nó khởi lên tới một hiện đời bây giờ. Chẳng hạn như nó khởi lên thích cái dâm mà không diệt ngay lúc đó mà đợi nuôi dưỡng nói tiếp thì nó tương tục. Chẳng hạn như mình đây, mình trong giới luật là phải nói thẳng, nếu mà không nói thẳng là quý Phật tử biết giữ. Chẳng hạn như quý Phật tử coi báo hoặc là coi truyền hình thì quý Phật tử sẽ thấy có những người họ, một người có tri thức, có ăn học rất là hiền lành, mà tại sao họ phạm vào cái giới hiếp dâm? Biết tại sao không? Mà chẳng hạn như họ đến nhà cái người bạn họ chơi, thì họ thấy cái con của người bạn đến, thì cái con của người bạn mới 14 tuổi à, mà mình tới 30-40 tuổi, 50 tuổi sao phạm được? Nhưng mà nó vượt giấy lên cái niệm mình thích, mà mình không chuyển hóa cái niệm mình nuôi á, thì có một lúc mình qua nhà người ta đi vắng hết, phạm vào giới hiếp dâm. Nhưng mà người tu mới biết được, còn người đời sao biết. Thành ra hồi bữa tôi cái giảng là bên Mỹ hiện bây giờ là nó coi những cái hiện tượng đó, nó giảm án, nó biết là cái người này là phải bị, bởi vì cái nhân rồi cái duyên, người này bắt buộc chắc chắn luôn là phải phạm vào cái giới hiếp dâm, hoặc là phạm vào cái giới trộm cướp, hoặc là phạm vào cái giới uống rượu, chắc chắn luôn chặt đầu người này cũng phạm. Mà là gì? Là trong lúc họ qua nhà họ thấy cái cô gái này, đó vừa rồi báo nó đăng á, cái người này là làm công chức luôn, nhưng mà phạm vào cái giới hiếp dâm cái cô con gái này mới 13 tuổi, là bạn thân, kêu bằng chú luôn, phải không? Rồi có một vụ án đó là kêu bằng cậu ruột luôn. Tại sao phạm? Vì hàng ngày thấy nó khởi lên cái niệm mà không chuyển hóa, không tiêu diệt nó liền, thì đỡ nuôi lớn cái niệm này càng lớn lên. Mà đủ nhân đủ duyên nó phát tán ra rồi, thì qua cái gặp tình cờ gặp có mình có cô bé này không là phạm. Đó cho nên gọi là gì? Tức là cái niệm này nó nuôi dưỡng tương tục. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là đến nơi nào thì phải có hai thầy tỳ kheo ngủ cái chỗ đó. Ví dụ đó, mà ngủ bao nhiêu? Từ một đêm thôi nha, mà phải đi liền chứ không được ngủ đêm thứ hai. Ví dụ gì đó, ngủ đêm thứ hai là hạt giống là nó tăng trưởng. Nếu mình mà không có năng lực, không có cái sự tự chủ á, thì tức khắc mình bị phạm. Cho nên là Phật dạy rất có lý. Đây gọi là duyên dâm, ha. Rồi thứ ba, mà duyên dâm mà quý Phật tử mà không chịu chuyển quá, mà luôn luôn tưới tẩm á, thì nó đi qua cái phần thứ ba gọi là cách thức dâm. Cách thức dâm là gì? Là tìm cách rủ rê, hẹn hò. Tức là mình rủ nó à, mai đi coi phim, hoặc là mai đi đâu đó mình dụ. Đó là cách thức rủ, là do cách thức đó. Rồi sau khi mà rủ, mà nếu trong giờ phút thực tại này chúng ta không chịu chuyển hóa, thì nó đưa qua cái phần gọi là nghiệp dâm. Nghiệp dâm là gì? Là hành động tạo tác về thân, về miệng, về ý, tức là thành nghiệp. Thì giới trộm cướp đó cũng như thế. Sở dĩ mà có những người họ không phạm vào cái giới này mà phạm vào cái giới trộm cướp, thì từ vô thủy kiếp họ đã có những hạt giống trộm cướp. Cho nên mình thấy chẳng hạn như trong gia đình mình có 10 người mà 5 người thì thích bố thí cúng dường, còn 5 người khác họ không thích. Mà 5 người mà thích bố thí cúng dường làm các thiện pháp là cái hạt giống nè. Bố thí cúng dường trong thời quá khứ nó nhiều quá, nó sung mãn quá, cho nên thích làm việc thiện. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là tâm tịnh thì thích làm việc lành, mà thể nhiễm thì thích tạo những điều ác. Là giới luật hay lắm nha, quý tử mà nghiên cứu phần giới luật rất là hay đó. Rồi hàng Bồ Tát khai giới như thế nào, và cái phần khai nha, tức là nhiều khi mình nói sao mở phương tiện để khai ra, nhưng mà khai khai sao? Bồ Tát trong thời gian tu nhân thì không có khai. Nếu có khai á, thì khai giới Bồ Tát quả. Tức là chẳng hạn như á, mình dùng đủ mọi cách phương tiện mình khai về cái giới danh này đó, thì mình nói thôi tôi giờ tôi thọ giới Bồ Tát, tôi khai ra. Tự cái cô kia nếu mà tôi không lấy cái cô đó thì cô đó tự tử, cô chết. Thôi tôi khai ra thì ngay đó không có được khai, đóng kín luôn. Mà khai là khai gì? Khai Bồ Tát quả là lúc đó quý Phật tử thành Bồ Tát rồi mới khai. Còn lúc mà Bồ Tát mà tu nhân á, thì không được khai. Chẳng hạn như câu chuyện trong Kinh Bảo Tích nói về Bồ Tát Chúng Trung Tôn đó. Ngài tu trên núi 12 năm mà cái thân tướng Ngài rất là đẹp. Thì một hôm Ngài xuống núi, Ngài khất thực á, thì có một cô con gái khởi một cái niệm, nếu mà cái thầy tỳ kheo này chỉ cần đến mà nắm tay tôi một cái thôi, âu yếm tôi một cái thôi là tôi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác liền. Có nghĩa là cái tôi phát cái tâm là tôi tu để thành Phật. Thì Ngài thấy được cái tâm niệm của cô gái này, Ngài đến Ngài nắm tay. Và sau khi Ngài nắm tay người con gái này với cái thân mật đó, thì Tôn giả đang đi ngang qua thấy, về mắt với Phật là Tôn giả này phạm giới. Thì sau khi mà Phật mới triệu tập các đại chúng rồi Phật tử tội đó, thì Bồ Tát Chúng Trung Tôn nói nếu mà Phật đã từng dạy một thầy tỳ kheo mà chứng vào cái gọi là lục thông đó, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, mà cái thần túc thông này mà phạm vào giới lực của Phật đó, thì không còn nữa. Thì sau khi nói như vậy xong, Ngài dùng cái năng lực thần túc thông là bay phi hư hư không, Ngài đứng, Ngài trụ giữa không vậy. Thì lúc này Phật nói các thánh chúng là các hàng tiểu thanh văn không bao giờ mà thấy được cái tâm lượng của Bồ Tát. Vì sao? Ngài tu hành gọi là nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích thủ tình giới. Tức là gì? Cho nắm tay mà Ngài không có khởi niệm, cho nên giới vẫn đầy đủ. Quý tử hiểu điểm đó? Đó, rất là rõ. Ở đây nói là Bồ Tát trong thời gian tu nhân không có khai. Nếu có khai thì khai giới Bồ Tát quả. Vì Bồ Tát quả đối với chuyện dâm dục không còn tác ý. Giống như vào cái thời Đức Phật có những vị tỳ kheo ni á, mà vào rừng bị những ăn cướp nó hãm hiếp đó, thì các cô tỳ kheo ni mới về bạch Phật là cái cô này phạm giới. Thì Phật đến hỏi, thì cô này nói giống như ngay trong giờ phút đó, tưởng tượng giống như là một cái dùi lửa lớn nó đâm vào mình, cho nên không có cảm thọ hết, Phật nó không có phạm. Quý tử hiểu không? Mà ngay trong giờ phút đó mà tác ý rung động đó, cảm thọ theo tức là phạm đó. Cho nên nói là lúc mà thành tựu Bồ Tát quả rồi đó thì dâm dục không còn tác ý. Vì chứng quả A-la-hán thì ái dục không còn. Vì tư hoạch trong ba cõi đã hết nên ái dục không còn. Vì khi chứng sơ quả thì tà dâm không còn. Chứng sơ quả rồi tà dâm còn nữa đó. Chứng tam quả thì chánh dâm không còn. Lạ kỳ đến đó, chẳng hạn như người nào mà chứng sơ quả thì lúc này tà dâm không còn, chỉ một vợ một chồng thôi, không có khởi một cái niệm tới người thứ hai. Và cái người mà chứng tam quả thì chánh dâm dứt luôn. Chánh dâm là vợ chồng cũng thèm nữa, tức là chỉ có con đường xuất gia thôi đó. Chánh dâm không còn á, thì bước lên quả A-la-hán thì ái trước dâm dục cũng không còn. Giống như mà câu chuyện một vị thầy mà định hành dâm cứu đệ tử gì đó, câu chuyện bên Tây Tạng đó, đó có câu chuyện như thế đó. Rồi và chúng ta qua cái phần kế tiếp là cái phần này quan trọng nhất. Giả sử khi chúng hữu tình nào hỷ phạm giới pháp, nhưng mà khi nghe danh hiệu của ta thì trở lại được thanh tịnh, không còn xa độ trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tức là trong cuộc sống tu hành á, mình nói thẳng luôn là nếu mà giữ mà chọn cho đầy đủ thì giống như ngài Ubali á, thì đời này hiếm, gọi là đệ nhất giữ giới mà chọn hoàn toàn trong trắng, từ giới mà giới khinh cho đến giới trọng, những cái giới ly ti luôn mà giữ được á, thì cái thời này rất là hiếm. Nhưng mà ở đây á, sở dĩ Đức Phật nói lỡ mình phạm rồi đó thì không phải mình nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư, bây giờ nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, tức là trở về cái tri kiến Phật của mình rồi đó, thì toàn bộ nghiệp lực nó không còn nữa. Nhưng mà trở về bằng cách nào thì đây tôi dẫn chứng từ từ. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy á, Ương Hoặc Ma La, phải không, ông phạm, ngài phạm tội rất là nhiều, gọi là giết người đó, phạm một cái giới sát sanh đó. Nhưng mà sau khi mà được xuất gia theo Phật rồi đó thì ngài thành tâm, ngài sám hối liên tục. Thì sau khi một hôm trên đường đi khất thực thì ngài bị một số người ngày xưa ngài giết cha giết mẹ giết anh em đó đập đánh, thì đến hỏi Phật đó. Phật nói là nếu mà ông không gặp ta thì ông vừa chết một cái là ông đổ xuống địa ngục tức khắc, nhưng mà nhờ gặp ta cho nên ông chỉ bị gì, bị đánh đập thôi, từ cái nghiệp nặng mà chuyển thành nghiệp nhẹ. Rồi Tôn giả A Nan cũng rất là thắc mắc tại sao cái người giết người rất là nhiều mà tu hành 3 tháng chứng A-la-hán. Thì Phật nói một bài kệ: ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Tức là Phật nói ai mà lúc trước mà sống buông lung, gọi là sống mà phóng dật đó, nhưng mà sao sống không còn buông lung nữa, lo tu tập lo chuyển hóa, thì chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là có trên đời này có hai người là có sức mạnh nhất, một người là chưa từng bao giờ phạm giới, và một người gì, một người đã phạm giới mà biết sám hối đó. Ai dùng các hạnh lành xó mờ các nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Tức là trong lúc quý Phật tử sám hối nhưng mà mình phải làm các thiện pháp, phải không? Làm các thiện pháp để làm gì? Để nó xóa đi những cái nghiệp ác, xấu ác của mình đó. Do đó kinh Thắng Diệu, kinh Diệu Thắng Định Phật dạy: nếu có người đã phạm trọng tội phải sanh tâm lo sợ. Tức là phạm trọng tội là phạm vào cái giới sát, đạo, dâm, vọng, thì lúc này mình phải sanh tâm lo sợ lắm, cho mình đừng nghĩ lại là phạm giới này không bị gì hết, không có. Phạm vào cái giới này tức là giống như một cái cây dừa mà chặt đứt rồi, nó không còn mọc được nữa, ví dụ gì đó. Hoặc là mình phạm những cái giới mà sát sanh, trộm cướp, tà danh, nói dối, uống rượu, thì đó là những cái tội trọng trong cái hàng cư sĩ. Cho nên phải sanh tâm lo sợ. Muốn cầu được trừ diệt, nếu ngồi thiền định ra không có pháp nào diệt được. Đây tôi dẫn từ từ, quý tử sẽ thấy nè. Người này nên ở chỗ vắng vẻ, thường ngồi nhiếp tâm và tụng đọc kinh điển đại thừa, thì tất cả trọng tội thảy đều tiêu diệt, các thiền tam muội được hiện tiền. Tức có nghĩa là kinh Diệu Thắng Định Phật dạy đó, mình lỡ mình phạm những cái tội chậm rồi đó thì ngồi cái sức thiền định ra thì không có pháp nào hết. Vì sao? Vì trong lúc quý Phật tử ngồi thiền thì những cái giới mà quý Phật tử đã phạm nó hiện ra, thì nó hiện ra tới đâu thì lúc này mình niệm lại thật tướng. Thật tướng là gì? Thấy được tánh nè, tội không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Tức là dùng cái tệ để mà quán chiếu. Thì sau khi mà quán chiếu rồi đó thì luôn phải làm gì nữa? Kim theo là tụng tập kinh điển đại thừa, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, ví dụ những cái bộ kinh điển đại thừa, tức là siêng năng tụng đọc. Rồi gì nữa? Quán thật tướng. Thật tướng cái pháp, thật tướng thì nó vô tướng, mà trong lúc đó thì những cái tội trọng phải đều tiêu diệt, các thiền tam muội được hiện tiền. Bởi vì cái người mà phạm giới rồi ngồi thiền không được tam muội, tam muội là chánh định, mà mình phạm giới rồi thì cái niệm mình nó lăng xăng suốt, mình chạo cử, gọi là thân chạo cử, miệng chạo cử, ý chạo cử, thì không được chánh định, thì phải nhờ cái lực sám hối đó. Đại sư Chí Hải dạy: nếu người không từng làm các điều ác thì không có tội để sám hối. Nếu người tu hành không quyết tâm trì giới hoặc gặp duyên ác liền phá hủy giới. Tức là nếu mình không có những cái nguyện lực giữ giới á, thì một hôm người ta rủ mình đi uống rượu cái mình đi, ta rủ mình đi ăn mặn, ví dụ vậy mình đi, rồi ta rủ mình đi đến những cái quán karaoke cái mình đi, mình không có nguyện lực giữ. Cho nên là cái người giữ giới là nếu mà không có nguyện lực thì giữ được. Bây giờ tôi nói ví dụ chẳng hạn như là cái giới không ăn khuy thời, ví dụ thôi, chẳng hạn như thường thường là mình thọ giới tỳ kheo. Ví dụ vậy, có những cái giới mà Phật đưa ra, mình mà muốn giữ được thì mình phải phát nguyện lực, mà còn nếu không phát nguyện lực là bảo đảm giữ được. Đó, cho nên nói là người tu hành không quyết tâm trì giới hoặc gặp duyên ác liền phá hủy giới. Gặp duyên ác là người ta rủ rơi, hồi xưa giờ mình giữ gần 10 năm 20 năm mà gặp người bạn mình nói làm đi sao phạm được, tôi chịu chưa, tôi đứng tôi chịu chưa, mà ai chịu, mình chịu chứ ai chịu. Nhưng mà gặp bạn ác họ xúi mình thì mình không có kiên tâm trì giới, tức là mình phạm. Giống như mà các ngài nói là trâu ở trong chuồng đủ cỏ đủ nước, mà trâu ra khỏi chuồng chạy đông chạy tây, mình ra khỏi cái vòng giới căn bản của nhà Phật là mình chạy lung tung hết đó. Hoặc nhẹ hoặc là nặng cũng đều là phá giới, tức là hoặc nhẹ hoặc nặng. Hạn như bây giờ trong cái giới luật nhà Phật là cấm uống rượu, mà chỉ cần một giọt mình nhúng vô miệng thôi cũng là phạm. Lạ kỳ đó, hoặc nhẹ hoặc nặng cũng là phạm đó, rất là rõ. Do giới luật không thanh tịnh thì tam muội không có phát sinh, tức là chánh định không hiện tiền, bảo đảm vô ngồi thiền được. Cái hạn sáng nay mà quý Phật tử trộm cướp thôi, bảo đảm tối ngồi thiền được. Hoặc là sáng nay mình uống rượu, mình ăn thịt, mình phạm vào giới dâm thì bảo đảm tối ngồi thiền chánh định không có. Đó, cho nên rất là rõ. Quý như y phục nhơ bẩn không thể nhuộm màu được, cho nên cần phải sám hối. Do sám hối giới phẩm được thanh tịnh, tam muội mới có thể phát sinh. Quý như y phục bị dơ bẩn, nếu được giặt tẩy sạch, nhuộm vải mới thấm màu được. Tức là giống như mình phạm giới thì giống như cái áo này, nó bị dơ hết rồi, nhuộm màu không được thì phải giặt phải sạch. Mà Đại sư Chí Khải ngài nói á, là có ba bậc giữ giới. Bậc thượng ha, từ nhỏ đến lớn, chẳng hạn như từ 1 đến 7 tuổi vào chùa. Mà vào chùa rồi tu hành rất là thanh tịnh, không có phạm hết, chỉ cần ngồi thì một cái chánh định liền. Còn bậc trung á, thì ở ngoài đời phạm đủ thứ giới hết rồi mới thức tỉnh, phát tâm xuất gia. Thì giống như cái áo nó bị dơ thì vào chùa phải cần sám hối, nhưng chứ mình đừng nói thôi tu cần sám hối. Cho nên vào thiền viện và vào chùa phải cần sám hối dữ lắm, để cho gì nó cái áo dơ mà nó sạch bớt thì mình mới vào được cái chánh định. Còn bậc hạ là sao? Bậc hạ là ở ngoài đời phạm giới, vô trong chùa cũng phạm giới luôn. Thì ngài nói giống như cái áo nó dơ rồi mà nó bị rách luôn. Nó rách làm gì? Phải quá lại cho kỹ. Đó là bậc hạ giữ giới. Cho nên trong kinh Bát Vũ kể là một câu chuyện. Có một cái anh chàng này á, anh lùa 100 con bò. Anh đi ngang qua cái vực thẳm thì có một cái con bò nó rớt xuống. Còn bao nhiêu con? Bao nhiêu con? 99 con. Anh nghĩ nó thôi bây giờ con bò rớt xuống rồi, còn 99 con làm gì, cái anh lùa xuống hết luôn. Cái câu chuyện này quý tử hiểu sao? Quý tử hiểu sao? Thì Phật nói giống như một người phạm có một giới. Chẳng hạn như bây giờ mình lỡ mà phạm giới sát sanh đi, mình nghĩ à còn bốn giới: Không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không phạm hết cho rồi. Cái phạm hết bốn giới luôn. Thì Phật nói mình giống như cái người chăn bò. Tức có nghĩa là Phật nói mình lỡ phạm một giới thì mình thành tâm mình sám hối. Cho nên tại sao mà trong giới luật nói là cái người mà giữ giới á, mà phạm á, thì nhẹ hơn cái người không giữ giới. Vì sao? Cái người không giữ giới họ có thể họ sát sanh, họ trộm cướp, họ tà dâm, họ nói dối, họ uống rượu. Còn cái người giữ giới rồi đó, họ phạm giới họ giật mình liền. Ủa, mình là cư sĩ, mình là Phật tử, tại sao mình phạm giới? Do thức tỉnh cho nên dừng lại các ác nghiệp, cho nên nhẹ là nhẹ chỗ đó đó, quý tử mới hiểu. Trên trong giới luật rất là hay, có nghĩa là cái người mà giữ giới á, mà phạm là người ta thức tỉnh. Chẳng hạn như tôi có quen một cái cô Phật tử Cần Thơ, cô kể lại là cô phát tâm của ăn chay 1 tháng 4 ngày. Mình không hiểu sao cái duyên nghiệp sao không biết, đến cái ngày mà cô ăn chay á, là có đám cưới. Phải không? Cô đám cưới cái cô giật quà cô ăn. Cô ăn gà, ăn vịt vậy, tự cô giật mình, cô hối hận nó. Ủa tại sao mình phát nguyện rồi mà thấy mình ăn này? Phải không? Và từ đó về sau cô không còn ăn thịt nữa, mà cô ăn gì biết không? Ăn rau trong thịt giống như luộc tổ vậy đó. Có nghĩa là cô chuyển từ cái phương tiện này qua phương tiện khác, thì tôi nói cũng được. Thì có một lúc nào đó là cô gặp cái trường hợp này, cô nói thật luôn với cái người đó là hôm nay là cái ngày em ăn chay hoặc là chị ăn chay thì người ta sẽ làm một món đồ riêng cho cô, ví dụ gì đó. thì có nghĩa là nếu mà cổ không có giữ được năm giới là cổ tiếp tục có phạm rồi, nhưng mà nhờ giữ năm giới cổ biết cách của dừng. Đó gọi là cái y phục mà dơ bẩn thì chúng ta phải giặt, chứ không phải nói thôi bây giờ rất là dục luôn. Có nhiều người phạm một giới rồi làm túc lúa luôn, sạch bách hết luôn, không được, phải không? Có những người phạm giới rồi làm túc lúa luôn, kể cả những người xuất gia chúng tôi luôn mà họ không hiểu. Mà cho nên từ khi mà tôi dạy về giới lực rồi đó, thì một ngày không biết bao nhiêu người họ điện đến, họ nói là con bị gì, kể cả người xuất gia tại gia, con bị tôi chỉ cách họ, chỉ cách thức họ, à nói gì nè, phải chuyển gì nè, phải tu gì nè, chứ không phải là mình bị rồi mình thon túc lúa luôn. Chẳng hạn như có một trường hợp là lỡ bị nắm tay đi, cái nói bây giờ con lỡ nắm tay là thôi bây giờ con đi đến luôn, tôi nói không được, bây giờ mình phải dùng cái phương tiện sám hối, phương tiện sám hối để cho nó dừng cái nghiệp này, không chịu tiếp tục nữa. Giống như bây giờ mình bị con bò rớt xuống vực thẳm rồi, thì thôi chín con bò nó bỏ luôn thì không được, cho nên Phật phải nói là còn 99 con bò phải gìn giữ nó, không tiếp tục nó phạm nữa. Đó gọi là gì? Gọi là giống như cái quải mà chúng ta muốn nhuộm thì chúng ta phải giặt. Đó là phương pháp sám hối cũng như thế. Sám là gì? Sám là ngồi không che đậy, hối là trách và khắc chế nội tâm. Tức là sám là mình đến trước một vị thầy, mình trình bày đã hết luôn, mình nói con bị gì, không có giấu nha, trình bày đã hết luôn để các ngài chứng minh cho mình. Và gì nữa? Hối là mình trách và mình khắc chế nội tâm mình. Ông tu mà ông còn gì nữa sao, mình trách, mình hổ thẹn. Thì cái ngày ra đi cuối cùng của mình á, cái pháp nó hiện khởi lên á, thì mình nhờ nè, mình nhờ cái phương pháp sám hối, mình khắc lại cái tâm đó thì tức khắc mình được giải thoát, mình không có còn chạo cử hối hận nữa. Nhưng mà cái giới luật đặc biệt một điều là mình phạm mà mình sám hối là nha, thì không được nhớ là cái phạm ngày xưa của quá khứ của mình nữa. Sám hối là thôi bỏ, luật tổ dạy á, đã sám rồi thì không nhớ là nhớ để chướng đạo. Quý tử nhớ kỹ nha, ngày xưa giờ trên đời này không có ai mà hoàn toàn trong sạch hết, đúng vậy không? Bây giờ mình lỡ biết tu là mình suốt ngày cứ than vãn, ngày xưa tôi làm này, xưa làm kia. Giống như bà tổ Huệ Khả ngày xưa là cái gì? Là một vị chiến tướng, ông giết không biết bao nhiêu người. Sau này ông tâm ông rây rất hối hận, chịu không nổi. Đêm ngủ ông cũng nằm mộng, nằm mớ tùm lum hết. Một tay kiếm khách mà, đã là tay kiếm khách rồi, giết người rất là nhiều. Cho nên sau khi đi tu rồi cái ảnh nó hiện suốt. Nhưng mà đến gặp sơ tổ nói đem tâm ra ta an, tìm là anh có thì tức khắc an tâm, thì tức khắc hết. Đó cho nên mà nhưng mà phải nhờ ai? Nhờ cái vị thầy, ông thầy ông chứng minh. Nếu mà ông có cái năng lực lớn á, chứ cần cái năng lực ông phủ xuống mà cái nào quá giải tất cả các nghiệp đó, phải đến những vị thầy lớn. Sám là biết tội lỗi đã phạm là xấu ác. Hối là chúng ta lo sợ về cái quả báo cho nên chúng ta phải dừng. Nhưng mà trong các phần sám hối mà ở đây nói là chỉ cần mà nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Ông Vương mà dứt sạch được thanh tịnh á, thì có ba cách. Một là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối là mình đến thầy trụ trì hoặc là đến đại chúng, mình nói bây giờ con lỡ phạm vào cái giới trộm cướp ngày đó tháng đó, bây giờ con thành tâm sám hối trước Phật, trước tăng chúng, từ nay sắp lên con cố gắng trừ bỏ. Thì đó gọi là tác pháp sám hối. Nhưng mà có những cái giới điều mà chúng ta sợ quá, chẳng hạn như những cái giới điều mà mình không thể nào mình nói trước đại chúng được, hoặc mình không thể nào nói trước ông thầy được, mình sợ quá mà mình giấu quá thì cũng được. Cho nên mình gọi là cái thứ hai gọi là quán tướng sám hối. Quán tướng sám hối là mình đến trước Phật nè, ngồi mình ra không có ai, chỉ có Phật với mình thôi, thì mình thành tâm mình chúc hết luôn. Ngày xưa con tu mà con lỡ ăn thịt uống rượu, lỡ phạm đủ hết, bây giờ con tha thiết con sám hối. Thì mà trong giới này gọi là phạm 10 tội trọng nha, 10 tội trọng là dữ lắm á. Sát, đạo, dâm, tức là thân cái ba cái mình làm luôn, sát sanh, trộm cướp, dâm dục mình làm tút lút hết. Rồi miệng có bốn là mình chửi rủa, mình thị phi, mình chia rẽ. Rồi cái tâm của mình á là tham sân si đủ hết, những cái tội trọng, tội chướng là mình không có còn chưa gì hết. Rồi bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình thành tâm, cái mình đến trước Phật. Nhưng mà đặc biệt là quý Phật tử mà sám hối mà không thấy tướng hảo thì tội nó không dứt, mà cần phải thấy tướng hảo. Tức là tối lại cái mình tắm rửa sạch sẽ, cái mình lên mình thắp hương xong mình nằm, nếu mình nằm mộng á, mình thấy gì? Hoặc là mình thấy Phật đến so đầu mình, hoặc là mình thấy Phật phóng hào quang đến mình, hoặc là mình thấy hoa sen nó nở lên, hoặc là mình thấy đến pháp hội toàn là chư tăng không, thì lúc này mình biết tội mình dứt. Mà còn chưa thấy gì là biết mình chưa, là phải thành tâm sám hối suốt luôn. Có những vị là sám hối, trong những cái bộ lực tôi coi có những vị sám hối là suốt là 20 năm luôn thì cái tướng hảo này mới hiện ra. Nó không phải chuyện đơn thuần đâu nha, mà cái tướng hảo nó hiện ra rồi đó thì tội nó dứt. Còn nếu không thấy tướng hảo hiện ra, tuy có sám hối thì cũng vô ích. Chẳng hạn như cái cuốn mà sám mà Đại Thông Phương Kinh, Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Trang Nghiêm Diệt Tội Thành Phật đó, thì cái người nào mà thành tâm sám hối thì tự nhiên người đó cảm được 5 giấc mộng, hoặc là 1 trong 2 giấc mộng được. Chẳng hạn như mình thấy mình đi qua cái sông, qua cái cầu, hoặc là mình thấy mình đang đứng giữa trời cái mưa nó đổ xuống, hoặc là mình thấy người ta cho mình ăn trái táo, trái bơm gì đó, ví dụ vậy, thì tội dứt. Mà tội này nha, mình thấy những cái tướng này là tội trong quá khứ, hay cái điểm đó. Đó cho nên những người mà vào thất mà bệnh nặng quá, người ta dùng cái phương tiện để sám hối nè, thì tối đó ta cảm được những cái điềm bệnh, thì tự nhiên bệnh giống như mồ hôi nó xuất ra, xuất hạn, tự nhiên hết bệnh, nghiệp mà, nghiệp nó tiêu luôn. Đó cho nên phải nhờ những cái này. Và là có những người họ sám hối thành tâm, thì tối họ thấy tự nhiên Phật phóng hào quang chiếu chiếu đó, tự nhiên cái tội họ dứt. Thì cái tội mà phạm ngày xưa dứt, nhưng mà dứt xong là nhớ kỹ nha, là không được tái phạm lại. Chứ bây giờ mình thấy hào quang là chiếu rồi nó chắc là ngon, là ra làm không được, phải không? Cho nên giới lực phải lưu ý. Rồi quán vô sanh sám hối. Quán vô sanh sám hối thì rất là khó. Quán vô sanh sám hối là mình ngồi thiền, mình nhiếp định, phải không? Thì mình tụng lên một bài kệ trong kinh Quán Phổ Hiền, tất là tụng như thế này nè: tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối ngồi thẳng niệm thập tướng. Tức mình tập tụng lên cái bài đó, cái hay mình nói nè: tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh. Tức là những cái vọng, cái nghiệp chướng của mình là xưa giờ, từ đâu? Từ cái vọng tưởng nó sanh. Nghiệp từ đâu mà có? Nghiệp từ nơi tâm. Mà tâm từ đâu? Tức là từ nơi cái mây lạnh, đúng không? Nghiệp nè, hoặc là khổ nè, do cái mây lạnh chúng ta tạo nghiệp. Từ cái tạo nghiệp chúng ta bị cái chiêu cảm những quả khổ. Mà chiêu cảm quả khổ này từ đâu? Từ cái tâm vọng tưởng điên cuồng. Thì mình đã: tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sinh, nếu người muốn sám hối ngồi thẳng niệm thập tướng. Sao nữa? Tội lỗi như sương móc, trí tuệ chiếu tiêu tan, thế nên phải thành tâm sám hối tội 6 căn. Cho nên bây giờ mình sám hối 6 căn là hay nhất. Trong kinh Phật dạy rồi, không? Sau này mình tưởng là vua Trần Thái Tông làm thì cũng đúng, nhưng mà đã có từ thời Đức Phật dạy rồi, ha. Tội lỗi như sương móc, trí tuệ chiếu tiêu tan, thế nên phải thành tâm sám hối tội 6 căn. Mình đọc 6 căn là rất là đúng, đúng là phương pháp bây giờ. Đó. Thì qua cái phần lý, chúng tôi đi phần vào lý, chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là tại sao mà chỉ cần nghe đến danh hiệu của Đức Phật thì dứt cái nghiệp mà chúng ta tạo ác. Trong kinh Di Ma Cật Phẩm Đệ Tử, quý Phật tử nhớ rồi, lúc bấy giờ Phật bảo ngài U Ba Ly, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, quý Phật tử nhớ rồi đó. Thì lúc bấy giờ ngài U Ba Ly bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Vì nhớ lúc xưa có 2 vị tỳ kheo phạm luật hạnh, một vị phạm giới dâm, một vị thì phạm giới sát, lấy làm hổ thẹn không dám đến gặp Phật. Rồi những vị này đến hỏi con: thưa ngài U Ba Ly, chúng con phạm luật, thật lấy làm hổ thẹn không dám đến hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ ăn năn nghi ngại cho chúng con được khỏi tội ấy. Con liền quỳ đó mà nói và y theo như pháp mà giải thích cho 2 vị. Lúc ấy ông Di Ma Cật lại nói với con: thưa ngài U Ba Ly, chớ làm nặng thêm tội cho 2 vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay chỗ làm nhiễu loạn tâm họ. Tức có nghĩa là trong kinh Di Ma Cật có nói lại là có một cái tích trong một cái khu rừng này, có 2 thầy tỳ kheo ở chung với nhau. Thường thường là bên Nam Tông hầm mặc cái gì quý tử biết không? Đắp cái y hạ. Mà cái y hạ là sau này họ mới chế ra một cái lực nữa, là họ lấy một cái sợi dây nịt hoặc là một sợi dây họ cột ở trên, chứ ngày xưa không có. Thì trong lúc một thầy tỳ kheo đi vắng á, thì có một thầy tỳ kheo ngủ. Muốn tự nhớ câu chuyện nha, ngủ. Thì trong lúc ngủ thì có một cái cô gái đi đón củi đi ngang, cô thấy rồi cô đến, cô hành dâm với ông thầy tỳ kheo này. Thì trong lúc hành dâm đó thì cái ông thầy tỳ kheo nó giật mình dậy, thì cô gái nào quảng hồn. Tại cái ông thầy tỳ kheo kia đi về thấy, thì cô con gái này quản không có chạy, thì cái ông thầy tỳ kheo này bực quá, ông nói tại sao mà hiếp dâm người bạn, ông mới rượt theo thì cô gái này sảy chân rớt xuống hố chết. Thì phạm hai người mới nghĩ rằng một người thì phạm vào cái giới dâm, còn một người thì phạm vào cái giới sát, tức là vì âm mà cô gái này chết. Cho nên hai vị này bị cái tội quá lớn, cho nên không dám đến thưa với Phật, thì mới gặp một vị là gọi là tiên luật sư để giải bày. Thì y cứ vào luật á, thì tôn giả U Ly nói là hai ông phạm vào hai cái giới này thì mất bốn quả vị sa môn, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả không còn nữa. Thôi bây giờ mấy ông chứng đức hoằng tục chứ tu gì nữa. Thì trong lúc mà giải thích như thế thì không ngờ gặp Bồ Tát Di Ma Cật ở đó. Nói ông mà giải thích kiểu là chết rồi, ông mà giải thích kiểu này tội càng nặng thêm nữa, mà làm nhiễu loạn tâm họ nữa. Thì lúc này á, ngài Di Ma Cật nói: vì sao? Vì tội tánh kia chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở giữa. Như Phật nói, tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Thì ngay tức khắc cái hai vị tỳ kheo chứng quả luôn. Chứng quả này gọi là chứng quả là làm cho con mắt nhãn được thanh tịnh, tức là chứng vào cái quả Bồ Tát nha, chứ không phải quả thanh văn. Tức là ngay tức khắc là hai vị được nhãn căn thanh tịnh, thấu suốt được thật tướng quốc không, không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Thì lúc này hai vị tỳ kheo mới tán thán, ngài Di Ma Cật nói thật là nhân giả hiếm có, đâu như ngài Bồ Tát này làm cho tụi con nó tu được luôn. Thì nói cái này ra sao tu, phải không? Cho nên qua cái phương tiện của Bồ Tát đạo rồi thì phải thành tâm sám hối. Thì qua cái này quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như cái ông thầy tỳ kheo, ông ngủ ngay rừng á, ông có lúc đó ông có khởi niệm không? Ông có khởi niệm là tôi làm này không? Lúc ông ngủ thì cô gái này vào, phải không? Thì cái ông này ông rượt cô gái này, ông cũng không có khởi niệm là để giết cô gái này. Đó, cho nên sau khi mà thấy được cái điểm đó rồi thì khai thị là tội tánh chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở giữa, tức là ngay đó được an tâm. Đó, do đó nói là tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nhiếu diệt rồi tội tự tiêu. Tội không tâm diệt cả điều không, ấy mới thật là chân sám hối. Tức là niệm ngay thật tướng nó thì tự tội nó dứt. Đó. Như lục tổ dạy về phương pháp sám hối, đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm mai sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, nghiệp ngu mê, các tội thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Tức là mình đã sám hối rồi, không tiếp tục khởi nữa. Đó thì thành tựu cái phương pháp sám hối. Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuốn, tật đố, các tội thảy đều sám hết, hằng không khởi lại, đó gọi là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuốn, tật đố, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối. Tức là mình chừa mình bỏ luôn, nên gọi là sám hối. Người ngu si không biết, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi về sau. Do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau tiếp tục lại sanh. Tức là mình sám hối mình không có trừ bỏ. Chẳng hạn như mình nói thôi con sám hối con dám ăn trộm nữa, mà gặp tiền mình cứ bỏ túi, thấy không? Lỗi trước chưa dứt mà lỗi sau tiếp tục sanh. Ví dụ gì đó, nói thôi con trừ bỏ mà gặp tiền cứ bỏ túi suốt rồi thì không được. Đó, cho nên phải lưu ý điểm đó. Thì lúc này á, ông Di Ma Cật nói với tôn giả U Ba Ly: thưa ngài U Ba Ly, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Cho nên cái phương pháp mà tu về tâm nó rất, nếu mà quý Phật tử nghiệm kỹ á, giải thoát hay không là cái quyết định nhất, là cái ngày quý Phật tử cuối cùng ra đi. Xưa giờ mà quý Phật tử tạo nghiệp nhơ bất cứ, mà ngay trong giờ phút cận tử nghiệp mà mình quán tội quán không, tức khắc mình giải thoát, lạ kỳ đó. Cho nên là những cái mà cái nghiệp mà cấu ác là do vọng tưởng, mà những cái gì mà chiếu kiến mà cái vọng tưởng nó vỡ ra rồi đó, thì tức khắc dứt vọng tưởng là sạch, là mình giải thoát. Cho nên cái tu thiền này quan trọng nhất là cái ngày cuối cùng ra đi. Hay lắm, quý Phật tử mà vào công phu sẽ thấy. Nhưng mà muốn được như thế là quý Phật tử có làm gì đối với tử? Cho nên có vào đời nhà Tấm, mà có một cái ông tướng quốc này, ông bắn cung 100 phát 100 trúng, ai cũng ca ngợi cũng hay đó. Thì có cái ông mà bán dầu cũng đi ngang qua, ông đi ngang qua ông nói hay gì hay, quen tay với hay gì hay. Thì ông tướng ông nói là nếu mà ông nói nha, ông nói mà ông không làm được tôi chém đầu ông á, thì cái ông bán dầu ông nói tôi biểu diễn cho ông coi. Thì xưa quý ông tự thấy không, bên Trung Quốc nó có một cái đồng tiền bằng cái lỗ đó, đúng không? Ông đỡ cái đồng tiền này phải không? Rồi ông đỡ cái thùng dầu dưới, ông lấy cái thùng dầu ông đổ, nó không dính một chút xíu nào trong đồng tiền hết, nó lọt xuống hết, ông cầm một chút xíu luôn. Thì cái ai cũng vỗ tay khen hay, nó hay cái gì, ngày nào tôi cũng đổ dầu hết mà hay cái gì. Thì ông đổ dầu hàng ngày thì ông thân thúc. Thì cái ông tướng này mà ông bắn cung mà trăm phát trăm trúng là ngày nào cũng tập bắn. Thì quý Phật tử muốn cái chỗ này thì ngày nào quý Phật tử cũng phải ngồi thiền nha, nghe nói với trò dở ăn lắm, phải. Có nghĩa là mình muốn cho cái ngày cuối cùng mình ra đi được an ổn là hàng ngày là quý Phật tử phải tập. Tập cái gì? Con đường thiền tập. Tức là mình dùng cái kiến mắt nhã mình chiếu hàng ngày đó. Thì đến cái ngày mà chuẩn bị 30 nó đến rồi mình nhìn cái nó mất à. Hàng ngày mình tập nữa. Đó cho nên gọi là vọng tưởng là nhơ mà không vọng tưởng là sạch. Thì mình phải tập 99 phát thì nó cần nhất là cái phát cuối cùng. Tuy rằng 99 phát nó chặt đó, nhưng mà cái phát cuối cùng nó nhơ 99 phát này. Đó rất là rõ. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả các pháp sanh diệt không ngừng, như quyển, như chớp. Các pháp không đợi nhau, cho đến một niệm cũng chẳng ngừng. Các pháp đều là vọng thấy, như chim bao, như ánh lửa, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh. Ai biết như vậy gọi là người giữ lực. Ai biết như vậy gọi là khéo hiểu về thánh pháp. Cho nên cái tinh thần kinh viên ma tập là bên Nam Tông không chấp nhận. Vì sao? Họ chưa đi qua cái chỗ hành ấm này, tự vì họ tu là diệt cái hành ấm. Mà ngược lại tinh thần Bồ Tát thường là lấy cái hành ấm này làm chủng trí bát nhã, đi vào cuộc đời này gọi là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Cái tinh thần này là bên Nam Tông không chấp nhận. Họ nói cái kinh viên ma tập là kinh của Bà La Môn, ví dụ như đó, chứ không phải là kinh của Đức Phật nêu ra, Đức Phật nói. Nhưng mà quý Phật tử thấy nghiệm lại những cái chỗ này nè, nếu không có tệ giác vô thượng của Phật, không có tệ giác của Ngài Di Ma Cật á, thì không có thể nào nói ra chỗ này. Bây giờ Ngài Di Ma Cật á, là một vị cổ Phật ở phương Đông, Ngài gọi là Kim Túc Như Lai, trợ giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà chuyển dư các pháp môn đốn giáo bất nhị. Cho nên chẳng hạn như á, thường thường các ngài nói là nhất Phật xuất thế, ngàn Phật hộ trì. Một vị mà xuống đây rồi nha, một vị Phật xuống đây thì có 1000 vị cổ Phật cũng theo xuống để hộ trì chánh pháp. Mà muốn chuyển dương cái pháp môn đốn giáo bất nhị này đó thì chỉ có những vị cổ Phật mới làm được. Còn ngoài ra hàng Bồ Tát mình nên thật địa luôn nói cũng được. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng cái pháp này là của hàng mà Bồ Tát hay là hàng Thanh Văn phải, mà chỉ có cổ Phật. Ngài là gọi là Kim Túc Như Lai, từ ở phương Đông xuống trợ giáo. Mình nhớ kỹ điểm đó. Chứ mình có nhiều cư sĩ nói là tôi tu giống như cư sĩ gì mà cần phải, không phải được. Ngài là bậc cổ Phật. Chẳng hạn như Lục Tổ cũng là bậc cổ Phật luôn. Những vị này tòng là bậc cổ Phật hết, dựng lên cái gia cái pháp môn đốn giáo. Cho nên những người mà sau khi mà dựng lên cái pháp môn đốn giáo, mình biết đây là không phải chuyện thường. Cho nên chúng ta nhớ kỹ, đừng gọi là đừng có đụng. Giống như mà ở bên gọi là trong cái kinh dịch có nói, chẳng hạn như bây giờ tôi nói sơ lược thôi, chẳng hạn như mình thấy cái những người mà có giới đức mà ta làm được Phật sự mà mình đụng vào một cái mình lỗ. Chẳng hạn như cái người này, ví dụ cái người này là mạng kim, ví dụ thôi nha. Bên Trung Quốc nó hay cái chỗ, chẳng hạn cái người họ biết người này là mạng kim, mình là mạng mộc, mình đụng vào mình chết. Bởi vì sao? Rửa thì nó chặt cây, mà cây đâu chặt rửa được. Thì họ làm ăn bất cứ giá nào của họ cũng không dám đụng cái người này, họ phải tránh xa. Chẳng hạn như đang làm ăn phải không? Họ không bao giờ họ đụng những ngày được. Bây giờ kim nó khắc mộc, phải không? Họ đụng họ chết. Thì cái người mà giới đức cũng như thế, mình đụng vào mình chết. Cho nên những người mà chuyển dương các pháp môn đốn giáo đại thừa rồi, mình biết những bậc này là bậc long tượng vào cuộc đời này để mà chỉ bày các pháp môn đốn giáo là cái bậc thượng thừa, bậc thượng căn. Cho nên mình phải tránh, đừng có đụng. Ông nói thôi, mình sám hối một phần chạy, ví dụ gì đó. Đó thì mình không có bị. Đó cho nên nói là Ngài Ubali, tất cả các pháp sanh diệt không ngừng, như quyển như chớp. Nhờ các pháp như quyển như quá cho mình mới sám hối được. Mà các pháp nó đứng một chỗ, bản chất các pháp nó không phải vô thường thì cả đời mình tu được. Cho nên đến hỏi Lục Tổ Phật tánh là gì, Ngài nói Phật tánh là vô thường, đúng. Phải không? Phật, nếu mà đứng một chỗ thì cả đời luôn là mình ở dưới địa ngục, chắc là ở dưới địa ngục suốt luôn. Phải không? Cho nên hỏi cái nào mà chấp thường thì Ngài nói vô thường. Bởi vì chúng sanh chấp Phật tánh là thường, thì Ngài phải dùng cái phương tiện phá cái pháp này gọi là Phật tánh là vô thường, để hiển bày cái chân thường của Đức Phật. Siêu lắm, quý Phật tử mà tu một thời gian mà mình thấy, đúng không? Bây giờ chấp chân ngài phá, pháp là để phá chấp đó, nhờ thấy được các pháp như viễn, như quá, như chết, cho nên mình sám hối tội mới giúp. Đó, hồi xưa mà chẳng hạn bây giờ mình phạm tội giết người thì sáng cái tội này cứ đứng yên một chỗ bảo hãm mình sám hối không được, nhưng cái tội giết người là nó từng niệm, niệm trước mình giết người thiệt nhưng mà niệm sau mình hối. Bởi vì pháp nó như quyển như quá mà, cho nên sám hối tội mới dứt rất là rõ. Các pháp chẳng đợi nhau, cho đến một niệm cũng chẳng ngừng, thấy không, một niệm nó cũng chẳng ngừng đó. Các pháp đều là vọng thấy, như chim bao, như ánh lửa, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng mà sanh. Nhưng mà hết vọng tưởng thì an ổn. Đó thì cái ngày cuối cùng mình phải ráng cố gắng, cái ngày 30 á, nhớ cố gắng là cái điểm đó là tự nhiên mình siêu thoát à. Đó. Ai biết được như vậy gọi là người giữ luật đệ nhất, ai biết như vậy gọi là người khéo hiểu về con đường thánh pháp. Đó. Do đó ngài Huyền Giác ngài làm trong bài Chứng Đạo Ca, tức là có hai tỳ kheo phạm danh sát, đớm Huỳnh Ba Ly thêm buộc xiết, Bồ Tát Di Ma chóc giải ngờ, như hoàng dương hợp tiêu xương tiết. Tức là trong bài Chứng Đạo Ca ngài nêu lên cái này. Rồi ngài nói tiếp: thiền trong biển dục rõ kiến lực, sang trong lửa đỏ muôn đời rực, dẫm thi phạm giới chứng vô sanh, sớm quẩn nguyên thành trong cõi tục. Bữa tôi cái giảng mà tôi giảng chưa có hết những cái điểm này. Thì đây là có câu chuyện kể là trong thời quá khứ có thầy tỳ kheo dẫm thi, ngài phạm vào hai giới, và giới chậm và giới sát. Bây giờ trong ngài có một cái thân tướng rất là đẹp, cho nên bà vợ, tôi nói ví dụ thôi, bà vợ có một cái ông quan thấy ngài đẹp đó, cho nên mới khởi cái niệm thương, và ngài thấy cái cô này cũng đẹp, ngài cũng thương lại luôn, thì phạm vào cái giới dâm. Thì một hôm cái ông này ông đến để mà bắt quả tang, thì ngài sợ quá, ngài mới thủ tiêu ông. Thì sau khi mà giết ông xong rồi thì ngài phạm vào cái giới dâm và giới sát. Thì sau khi mà phạm vào hai giới rồi, ngài rất là hối hận, ngài mới lột y ra hết, y áo ngài lột hết, ngài dắt lên cây tích trượng á. Thì ngài nói như thế này: vì ngài muốn tự thanh tịnh cho mình, nên thầy lấy ba y treo lên cây tích trượng, sướng to lên: tôi đã phạm vào trọng giới, ai vì tôi mà sám hối giùm. Ngài đến các thiền viện, các chùa, các chuyện đi đến đâu ngài cũng xin hết. Mà người ta lắc đầu, tôi nói ông phạm, nó cái nước ông độ địa ngục cái sám gì, đến đâu ngài cũng lắc hết. Nhưng một hôm ngài đến trong một cái tự viện nọ, thì có, lúc bấy giờ có một vị tôn giả tên là Tỳ Cúc Đa La. Sau khi trình bày ra hết, ngài nói ông ngồi xuống tôi sám dùm cho ông chưa. Thì sau khi mà ngài quỳ xuống rồi, ngài đọc một bài kệ như thế này: tôn giả bảo si tìm tánh tội chọn không thể được. Thì ngay tức khắc tỳ kheo dẫn thi nghe xong bỗng nhiên ngộ được cái lý vô sinh, liền qua thế giới phương đông thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngay tức khắc là ngộ là thành Phật luôn, quý tử thấy siêu không? Chỉ vừa cái pháp môn đốn giáo thì rõ ràng ngay chỗ đó là si tìm cái tánh này, cái tội chọn không thể được, tìm được, tìm nó ra, vì bị nghiệp mà, nghiệp đúng là nghiệp nó che phủ. Mà rõ được chỗ này đó thì tự nhiên tánh tội vốn không. Ở đây hồi xưa tôi coi cái điểm này thì tôi không có ngộ được cái lý chỗ này, nhưng mà đây tôi xin nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái này phải cần chứng nghiệm. Chẳng hạn như tổ là chứng nghiệm, là chẳng hạn như ngày, các ngày chứng nghiệm sáng, trưa, chiều, tối luôn luôn, ngày này tháng, ngày năm, ngày ngày sống ở trong luôn, mà sống trong vô sanh là rồi nghiệp nó đến được. Giống như mà quý Phật tử thấy mà chẳng hạn như một vị A-la-hán mà ngồi thiền rồi đó, thì không có cung tên nào, đạn nào bắn được hết, tự xung quanh ngài có một cái lớp mà gọi là cái sức thiền định đó, không có cung tên hoàng đại nào bắn vô được hết, lửa đó cũng cháy luôn, bao bọc xung quanh ngày hết. Thì cái pháp vô sanh này mà mình rớt vô rồi á, thì nghiệp tự nhiên mình thấy nó rơi rụng hết. Đây bản thân chúng tôi kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm được trễ thôi, là tụi tôi nói rồi, tụi tôi không phải giống như các vị tổ. Nếu mà tôi giống như vị tổ chắc gì tôi thăng đông mất là đúng gì không, thấy không? Đây tôi chia sẻ kinh nghiệm là có. Lúc tôi làm nhà khách được 2 năm, thì sau khi mà tôi vào trong chúng rồi đó, thì tôi nói bây giờ tôi xin thầy chủ trì, bây giờ con nhập con làm nhà khách 2 năm rồi, bây giờ cho con xin nhập 4 tháng mới được, để cho con dồn vào cái sức công phu. Thì quý Phật tử thấy rằng chẳng hạn như mình năm nào mình cũng nhập á, thì mình không có vào thấp, mình không có cung phu khuôn mạnh. Mà đằng này mình làm việc Phật sự 2 năm rồi đó, thì cái phước mình nó nhiều, mà phước nhiều thì nghiệp nó phá hay gì đó. Cho nên quý Phật tử hiểu nó, thôi tôi mới xuất gia mà xưng nhập 3 năm 4 năm nhập vào, mình bệnh mình chết luôn á. Phước bệnh lực mình có. Cho nên những người nào làm Phật sự nhiều, chẳng hạn bây giờ tôi nói ví dụ thầy chủ trì đi, ông làm Phật sự nha, chỉ cần ông nhập 49 ngày bằng mình nhập 3 năm, để có phước lực nó dư nè, cho nên vào chánh định liền, đúng gì á. Cho nên tụi tôi làm xả thân hết 2 năm rồi thì vào đúng cái tháng thứ 2 là tự nó có kết quả. Thì tôi còn nhớ lại là tôi đang ngồi trên bộ đòn vậy, đang ngồi thì lúc đó là 10 giờ rồi, thì thường thường chúng tôi vào thất là lúc nào cũng ráng dồn công phu. Thì tôi đang ngồi yên vậy thì nó rớt vào trong cái chỗ chánh định, tức là không còn một niệm, tức là không còn một niệm, nhưng mà mình vẫn còn cái biết không còn một niệm. Thì lúc này cái thân tâm nó chưa nhất như, tức là vẫn còn cái thân. Quý tự hiểu điểm đó nha, vô công phu mới thấy. Thì chúng tôi đang ngồi như thế thì tự nhiên bất ngờ ở trên cây thông nó rớt xuống một cái trái thông, rớt cái bụp trên cái máy tôn lên cái thấp đó. Thì vừa rớt một cái bụp thì ngay trong giờ phút đó là cái bộ đòn tội cũ, tất cả thất nhà cửa pháp giới cái gì nó cũng biến mất không, thân tâm mình mất luôn. Giống như nó rớt xuống một cái vực thẳm, nó rớt nó chìm mất luôn. Và mình nói đi rồi, mình nói là tánh biết tánh gì, ngay trong đó là không có còn một cái niệm thứ hai thứ ba nữa hết. Thì lúc đó tôi hoảng sợ quá, phải lúc đó tôi nói phải ngồi yên rồi ngon rồi. Nhưng mà không được. Tại sao quý tử biết không? Mình đừng có nói là phải lúc đó mình ngồi yên mà không phải. Lúc này là cái nghiệp mình vẫn còn, cái hạt giống xấu ác mình vẫn còn, cho nên mình khởi lên một cái niệm liền. Ổ mình là cái gì? Thì tức khắc nó trở lại cái hiện trạng như cũ. Do gì? Do nghiệp lực của mình. Đó, cho nên mà những vị nào mà làm Phật sự một thời gian mà tu từ 1 năm đến 3 năm, bảo đảm có kết quả, bảo đảm chứng nghiệm về pháp. Thì ngay tức khắc tôi nghiệm ra được là đúng là ngay trong giờ phút này á, 100.000 cái nghiệp chướng đó nó cũng làm gì được. Bởi vì mình rớt vào trong cái tánh gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nghiệp đó nó làm gì hết, nghiệp không bao giờ đến được. Mình trả nghiệp là chỉ là trả nghiệp bằng cái tâm vọng tưởng của mình thôi. Nhưng mà cái ngay trong giờ tức khắc này thì cái pháp vô sanh pháp nhẫn là không có gì đụng đến được hết. Cho nên sau khi mà xả thiền xong rồi, tôi cũng cảm hứng tôi làm một bài cởi là Một thoáng quên mình, một thoáng quên mình, quên cái mình, quên thân tánh nè. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, tức là quên mình là ngộ được cái sắc lý sắc không nè. Bao đời nghiệp chướng thảy hoàn không, tức là bao đời nghiệp chướng xưa nay nó không có dính dáng nữa. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tính mới hay, không pháp cũng không nhân. Thì ngay trong giờ đó mình pháp nó biến mất luôn. Mà được bao nhiêu? Được có một phút mà. Là kỳ đúng đó. Mà các ngài là sống luôn. Tôi đây hồi xưa tôi đến cái chỗ này thì vừa rồi tôi qua bên Úc, có một cái bà này bà tu cũng giữ, bà tu về cái pháp hòa thượng, bà nói bà tu ngày tu đêm luôn. Thì bà cởi lại một hôm, thì trong lúc bà vừa bước ra xe thì bà cũng rớt trong cái cảnh giới này. Bà vừa bà thấy là toàn bộ là thân tâm rồi xung quanh là tan biến hết. Mà bà nói là ngay lúc đó là cái lỗ tai bà vẫn nghe chồng bà chửi, bà chồng bà chửi rất là nặng, nhưng mà nó giống như nó qua là rớt xuống vậy. Thì trong lúc đó bà suy nghĩ, bà nói ủa tại sao chồng mình chửi mà mình không giận ta. Thì bà vừa nói cái bà chở cái trạng thái đó thì bà nghe rõ từng tiếng chồng bà đang chửi rất là gay gắt. Thì kể cả ông chồng ngạc nhiên, nói thường thường là nói lại mà tại sao bây giờ tôi nói rất là nặng, bạn im liền hết. Thì bà mới cởi lại cho chúng tôi là bà rớt vào trong trạng thái này. Thì đúng, cho nên mình thấy các vị thiền sư tại sao các ngài nhẫn được, vì các ngài luôn ở trong cái pháp giới vô sanh. Giống như mà ngài Xá Lợi Phất vậy, bị ông Bà La Môn đánh đó, thì ngài luôn luôn tứ chú vào trong cổ tứ thiện, thì đánh đâu dính dáng ngài đâu. Không, lúc mà ngài mà chú vào trong cái cảnh giới thiền định rồi á, thì con quỷ nó đập một cái thôi thì cái núi này nó tan luôn. Mà đập trên đầu ngài nói bị riêm riêm chút rồi, đúng không? Lúc mà ngài lại một kiền liên ngồi thiền đó, thì đây là cái sức gọi là vô sanh pháp nhẫn. Giống như mà một vị thiền sư ở Tung Sơn phá cái bíp rồi đó, thì cái ông thần táo ông hiện lên, ông nói là nhờ hòa thượng chỉ cho con cái pháp vô sanh, cho nên bây giờ con đến con cảm ơn ngài. Thì lúc này ngài khai thị liền, ngài nói vô sanh là bản tánh của ông, đâu có can hệ gì đến tôi. Thì tức khắc khởi nhập vô sanh giải thoát, tức là được cái pháp vô sanh là sanh lên cõi trời, mà thể nhập vào cái tánh vô sanh thì tức khắc giải thoát. Thì cái tánh vô sanh là sẵn có nơi mình, nhưng mà do cái nghiệp nó che nè, đúng luôn, cái nghiệp nó che nè, thì quý tử tu một thời gian phá lần phải lần rớt là đúng là vô sanh pháp nhẫn.
đây là gọi là chứng nghiệm, pháp chứng nghiệm. Nhưng mà được bao nhiêu? Được một phút. Mình thua ông thằng Táo. Ông thằng Táo nghe xong là ông thể nhập bát tánh vô sanh, cái ông giải thoát. Còn mình tu chết luôn. Vì sao? Nghiệp lực quá sâu dày. Nhưng mà tôi tin chắc rằng có một ngày nào đó mình cũng phải đi đến đường này. Đó cho nên tôi phát nguyện là tôi ráng làm Phật sự đến năm 60 tuổi. Nếu mà tôi còn sống là tôi nghỉ hết không làm nữa. Còn bao nhiêu tôi dọn một sức tôi tu. Vậy làm cái phước đức nè. Đúng mà, chẳng hạn như 18 năm nữa tôi xin nghỉ kiến cái thất là dọn vô sức công phu. Tôi chắc chắn có chứ không phải không. Bây giờ mình lo Phật sự á, tu có kết quả chứ không phải không. Nhưng bây giờ Phật sự nó ràng buộc gì. Tôi thấy ra đây rồi thầy trụ trì đây, thầy phó đây làm thấy không. Sáng làm, trưa làm, chiều làm, tối làm. Công phu nó đúng là nó yếu. Nhưng mà cứ làm đi, được cái phước rồi đó thì dòn vô cái sức công phu là bắn là trúng đích liền. Có chứ phải không. Đó cho nên rất là rõ điểm này. Tham liền qua thế giới phương đông thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đó hiệu là Bảo Nguyệt Như Lai. Tên là Bảo Nguyệt, Nguyệt là trăng, tức là mặt trăng báo đó. Thì ở trong này quý Phật tử thấy rất là rõ, tức là dẫn thi phạm giới chứng vô sanh, sớm quẩn viên thành trong cõi tục. Tức là chứng quả trong cuộc đời luôn, chứ không đợi đâu hết. Nhưng mà phải có một phen chuyển hóa thôi. Tại sao không có chứng vào chỗ này mà liền qua thế giới trung tâm? Tức là phải chuyển một phen chuyển hóa. Tức là các ngài nói là giống như chuyển một đường gương thì mới thành tựu. Thì chỉ cần chuyển một cái thái là tức khắc rớt vào chỗ đó liền. Mà chỉ có phương pháp thiền nha, đúng thiệt luôn, chỉ có phương pháp thiền thì mới sám hối được thật tướng các pháp, ngồi ra có pháp nào khác hết. Đại tôn dám nói cái pháp nào cao, pháp nào thấp, mà có những cái pháp chẳng hạn như ví dụ cái pháp này mình muốn sám hối này, thì mình phải dùng một cái niệm mình niệm thì nó có một cái năng sở tác động. Còn đằng này là mình chỉ nhìn thật tướng nó thôi thì cái sanh diệt nó tự lên tự xuống, mà bản chất nó sanh là nó tự nó diệt á, thì tất khắc mình rớt vào cổ khoảng giữa. Vô công phu mới thấy. Thì vào phố giữa thì chỉ cần quý Phật tử đủ duyên nhảy lọt vào đó thì thế giới vô sanh của mình, tử của mình. Tôi nói thẳng luôn, chẳng hạn như quý Phật tử mà sám hối mà nó tiêu á, thì nói thôi bây giờ quý Phật tử phải lắp được cái biển Thái Bình Dương, bảo đảm không bao giờ làm được. Rồi bây giờ dời cái núi Yên Tử về đây, bảo đảm mình làm được. Nhưng mà hay cái một điểm là ngay nơi tự tâm của quý Phật tử, mà ngay tự tâm tức có nghĩa là mình làm. Bây giờ mình mở, giống như thiền sư Pháp Nhãn nói bây giờ có một con cọp nè, nó trên mình, nó trên cổ nó đeo cái lục lạc, thì ai dám đến mở cái lục lạc này thì tất cả thiền sinh không ai nói được. Thì có ông tăng bước lên ông nói ai cọp cái lục lạc này thì người đó mở. Thì lúc này thiền sư Pháp Nhãn là công nhận ông tăng đó là bậc pháp khí, đúng không? Thì bây giờ xưa giờ mình cọp nè thì mình mở là cũng nên mình đó. Cho nên ngày xưa mình tạo các nghiệp ác thì bây giờ mình từ nơi tự tâm mình sám hối các nghiệp ác thì tức khắc nghiệp nó dứt. Đó cho nên ở đây nói là sau khi bị phạm giới rồi chỉ cần nghe được danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì tức khắc được thanh tịnh, là thanh tịnh chỗ đó đó. Chứ không phải mình nghe rồi nó thanh tịnh, phải là mình phải sám hối, phải chứng nghiệm, phải công phu. Chứng nghiệm mà cái chỗ là tánh tội vốn không thì tức khắc mình ngộ được cái lý vô sanh. Mà cái lý vô sanh này là tánh vô sanh của mình, mà tánh vô sanh tức khắc nó mình mới sám hối tội được. Đó quý tử mà lên sám hối hàng ngày phải nhớ nha, chứ mình đọc nhân ác xem kỹ nghiệp gì đó tôi khinh nó làm nhận qua giả mình cứ đọc suốt mình biết gì hết. Mà trong lúc mình đọc mình phải theo dõi từng niệm để mình phá các niệm, quý tử sám hối vậy mới thành tựu nha. Tụi tôi nhờ vào thất mà được nhanh á là tụi tôi là lúc sám hối là tụi tôi theo dõi từng các niệm để phá các niệm ác thì tức khắc nó mới thành tựu được. Cho nên phương pháp mà chỉ cần quý Phật tử mà biết tu rồi đó thì quý Phật tử tu một ngày bằng những người không biết tu một tháng khi một năm luôn. Bây giờ tôi ra miền Bắc tôi thấy có những Phật tử hỏi tu bao nhiêu, 30 năm, 41 năm hỏi ra công phu pháp không biết thì uổng cả cuộc đời luôn. Mà chỉ cần cái người mà biết tu một cái không một ngày đúng đáng giá một ngày, 2 ngày là thành tựu 2 ngày. Rồi bây giờ nghỉ hết giờ rồi, tôi ham nói hết giờ rồi. Còn cái nguyện thì nguyện thứ 5, bây giờ nên qua cái nguyện thứ 6 rồi tôi đọc lên luôn. Nguyện lớn thứ 6, ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào, thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa khờ khạo, tai điếc, mắt đuôi, nói năng ngọng nghịu, tay chân tật nguyền, bị bệnh cùi, bệnh hủi, điên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy, mà khi đã nghe danh hiệu của ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Quý Phật tử mà nghe rồi mình hiểu nói kinh này mê tín đúng thiệt. Nếu mà vậy thôi bây giờ mình kêu nhà thương điên đó, mấy người bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh đuôi, bệnh ngậm, bệnh gì dòm hết ở Trung Quốc cái mình đập hơn. Phải không? Nếu mà mình hiểu mình nghĩ gì á. Nhưng mà qua cái phần này rất là sâu, phải không? Thì sao chúng ta học tiếp quý tử hồi hướng. Mai thì mình học tiếp.